Chương 53 Tịnh nhãn chi chủ La Phong thầm kinh hãi. Tịnh nhãn chi chủ tương đương với ngũ hồn chi chủ. Nếu dựa theo cách phân chia 6 cấp, sở cũng có thể chia ở bậc 5. Tịnh nhãn chi chủ chính là đệ tứ của đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc, đặc biệt là sở trường công kích linh hồn, thủ đoạn áo thuật, có bảo vật đặc thù loại áo thuật là tịnh quan kính. Nói về giá trị, tịnh quan kính sở không thua phong ma diệt thần giáp mấy. Ít nhất nó giúp tịnh nhãn chi chủ tạo ra uy danh hiển hách. Nói về thần lực, tịnh nhãn chi chủ tiếp cận với cực hạn hoàn mỹ. Nói về ý chí, sánh ngang với vũ trụ tối cường giả, lại có tịnh quan kính. Cho dù so với vũ trụ tối cường giả, lại có tịnh quan kính. Cho dù so với vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ là kém một chút về bí pháp. La Phong thầm nói, đối với rất nhiều cường giả, thà chạm mặt ngũ hồn chi chủ, chứ không muốn chạm mặt tịnh nhãn chi chủ. Ngũ hồn chi chủ sẽ dùng cứng chọi cứng, nhưng gặp tịnh nhãn chi chủ, một khi trúng phải công kích linh hồn hoặc công kích ảo thuật, ý thức bị nhốt lại, sẽ rất thiệt thòi. Đương nhiên, mặc dù rất nhiều cường giả thường thích đối chiến với ngũ hồn chi chủ hơn tịnh nhãn chi chủ, nhưng La Phong lại cam nguyện đối chiến với tịnh nhãn chi chủ, ngũ hồn chi chủ mà đánh chính thức, mình cũng không có biện pháp gì cả. Yên ưng chi chủ, người tu luyện tại đây, ta không quấy rầy nữa. La Phong cười nói, Ngân Hà lĩnh chủ ngươi tôi luyện ý chí trong không gian thạch trụ vân đen. Nếu có việc, có thể tùy thời thông qua vũ trụ gia định tìm ta, ta luôn ở đây. Yên ưng chi chủ cũng nói, được rồi, La Phong lúc này biến thành cầu vồng bạc, tiếp tục bay tới gần thạch trụ vân đen. Hả, lại nhân loại lại có nhân loại bay qua tới rồi, người nọ, giáp bạc tóc đen, ngưng diệt lĩnh chủ La Phong, hắn lại có thể đến mức này, lập nên thanh danh lớn, như thế, quả thật không bình thường. Chỉ cần ý chí thật ra cũng thua ta không đáng kể. Khi La Phong càng ngày bay càng gần, đã làm cho một vài vũ trụ chi chủ khác chú ý. Tốc độ thời gian quả nhiên đang cấp tốc tăng vọt, 1.500 lần, 2.500 lần, 2.300 lần, 2.300 lần, 2.800 lần. La Phong cảm giác được thời gian không gian méo mó, không gian vốn đã ngừng kết. Tốc độ thời gian thì càng nhanh đáng sợ, khi tốc độ thời gian đạt tới cao gấp 4.000 lần ngoại giới, La Phong rốt cục cũng dừng lại. Đáp thẳng xuống một tảng đá khổng lồ, 19 vũ trụ chi chủ kia cũng cỡ chừng này thôi. Sức ép lớn thật, La Phong đứng trên tảng đá khổng lồ, đưa mắt ra xa nhìn thông thiên ma trụ sừng sững cao lớn. Công kích ý chí nơi này đã làm cho ta rất khó chịu, nhưng cũng may không đến mức quá lớn, chẳng trách 19 người kia không có tiếp tục tiến lên, nếu di chuyển nữa, sợ không khống chế thần thể, đủ loại dấu hiệu như toàn thân phát run, mồ hôi như mưa, máu rỉ ra ngoài. Làm linh hồn đau đớn không chịu nổi. Hiển nhiên hắn đã cảm thấy vô cùng cố gắng. Sức ép như vậy là mất chịu được. Sau này ta tôi luyện ý chí trên tảng đá này. La Phong thầm nói. La Phong gầm nói. La Phong Ngân Hà lĩnh chủ. Nhân loại vũ trụ nguyên thủy đã xuất hiện ở không gian thạch trụ vân đen số 2. Trong thuyền vũ trụ cấp 2. La Phong hiện thân. Ở không gian thạch trụ vân đen là ngân dực lĩnh chủ. Hắn ở đó. Ta vừa mới thấy hắn. Xung quanh gần 100 vị vũ trụ chi chủ, vừa rồi có mấy chục người chú ý tới La Phong, tự nhiên tin tức chẳng mây chốc đã truyền ra. Đúng La Phong cũng đã sớm đoán trước, dù sao lần này là muốn trường kỳ ở tại đây tôi luyện, muốn giấu giếm cũng không làm được, nhưng cho dù công khai cũng chẳng sao cả. Cựu địch của mình chủ yếu là thần nhãn tộc, các thế lực khác cũng không đến mức sống mái với mình. Về phần thần nhãn tộc, thực lực của người sáng lập cự phủ mặc dù còn chưa công khai trong vũ trụ hải, nhưng đệ tam chân chủ đệ lục chân chủ của thần nhãn tộc đang nếm mùi cay đắng, làm sao mà họ chẳng biết. Cho dù muốn đối phó với La Phong, e rằng cũng chỉ có những vũ trụ chi chủ mà mình có cừu oán tới báo phục. Về phần các vũ trụ tối cường giả, sợ còn không dám làm bậy. Sức uy hiếp của cự phủ không phải là chuyện đùa. Tịnh nhãn chi chủ một thân áo bào trắng, da như bạch ngọc, đang nhắm mắt đứng trên tảng đá khổng lồ, hư ảnh độc nhãn phía sau hắn thoáng phóng ra hào quang, thời khắc nào cũng chống cự lại công kích ý chí. Chỗ của hắn đứng cách thạch trụ vân đen gần hơn nhiều, bình thường vũ trụ chi chủ mà tới, sợ sẽ lập tức bị rơi vào công kích, rơi vào trạng thái vô ý thức. Hả, tịnh nhãn chi chủ cảm ứng được trong thời gian không gian yên tĩnh có một chút chấn động, lúc này quay đầu nhìn lại, xa xa, ở chỗ do các vũ trụ chi chủ đạt tới mức ý chí cực hạn chiếm giữ, dưới sự cảm ứng của hắn, đang có một thân ảnh hạ xuống, nhân loại, tịnh nhãn chi chủ nhíu mày, sau đó lập tức nhìn kỹ. Trong mắt lóe lên ánh lệ mang, rồi chẳng mấy chốc đã thu liễm, nhẹ giọng tự nói, ngân dực lĩnh chủ, lại dám chạy đến đây, thật là có đảm lượng, cứu tiễn. Hắn có phân thân, ta không thể chính thức đánh hắn chết, chỉ có tiêu diệt một phân thân của hắn, báo thù cho ngươi thôi. Nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng Tịnh Nhãn Chi Chủ đang bốc lên lửa giận điên cuồng, sát ý sôi trào. Trước khi Tịnh Nhãn Chi Chủ thành Vũ Trụ Chi Chủ, người trong nhà, bằng hữu khi còn nhỏ của hắn đã chết già cả, gần ba thời đại luân hồi đằng đẵng. Một đám Vũ Trụ Chi Chủ thần nhãn tộc chính là đồng tộc, lại cùng cấp độ, do đó cũng tự nhiên lập thành một đoàn thể nhỏ, thậm chí còn có chút giao tình sinh tử. Tịnh Nhãn Chi Chủ và Cứu Tiễn Chi Chủ có quan hệ rất tốt, giao tình sâu nhất, gần ba thời đại luân hồi, sớm đã quen với sự tồn tại của bằng hữu. Cứu Tiễn chết đi, tự nhiên hắn rất khó chịu, nhưng hành tung La Phong rất khó biết, lúc thì xuất hiện tại Diệt Thần Giảng, lúc thì xuất hiện tại Ba Tinh Hải, lúc thì xuất hiện tại Ba Tinh Hải, thỉnh thoảng lộ ra vài điểm hành tung, làm các cường giả rất khó phán định lộ tuyến của hắn. Rất tốt, vèo, một luồng bạch quang nhanh chóng xé gió bay ra, lao thẳng về phía La Phong. Là Tịnh Nhãn Chi Chủ, là Tịnh Nhãn Chi Chủ. Tịnh Nhãn Chi Chủ sao lại bay về phía chỗ của Ngân Dực Lĩnh Chủ? Chẳng lẽ vị Cứu Tiễn Chi Chủ, Ngũ Hồn Chi Chủ, nhân loại La Phong phiền phức rồi? Một vài Vũ Trụ Chi Chủ khác phát hiện cảnh này đều âm thầm quan sát, nhưng không ai nhúng tay. La Phong vừa khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên liền thấy xa xa có một vần bạch quang đang bay tới. Hả? La Phong nhíu mày. Tịnh Nhãn Chi Chủ, bạch quang đó duy trì trăm lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng bay tới gần, trong khoảnh khắc đã bay chậm lại, đảo qua một đường cong, rơi xuống tảng đá chỗ La Phong. La Phong và Tịnh Nhãn Chi Chủ cùng đứng trên tảng đá, như hai con kiến nhỏ bé trên địa cầu. Ngân Dực Lĩnh Chủ, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thân ảnh bạch y từng bước một bước đến, mỗi một bước đều lướt qua vài chục vạn km, lưu lại một chuỗi ảo ảnh rất nhanh. Ta tên Ngân Hà Lĩnh Chủ, tuyệt không phải Ngân Dực Lĩnh Chủ. La Phong lúc này mới đứng dậy, rất thông dong thoải mái nhìn về phía thân ảnh bạch y xa xa. Tịnh Nhãn Chi Chủ, ngươi tới tìm ta có việc, ngươi không biết cả. Tịnh Nhãn Chi Chủ có vẻ rất lạnh lùng, bước từng bước tới gần, báo thù cho Cứu Tiễn, Ngũ Hồn. La Phong hỏi lại, không hỏi lại, còn là vì thể diện của thần nhãn tộc các ngươi, bất luận là lý do nào, ngươi cũng đều đáng chết. Tịnh Nhãn Chi Chủ lạnh lùng tiếp tục tiến lên, khoảng cách với La Phong không ngừng thu nhỏ lại, thanh âm xuyên qua những điểm sáng màu xanh mù mịt truyền tới chỗ La Phong. Đáng chết. La Phong nở nụ cười. Tịnh Nhãn Chi Chủ đứng lại, nhìn La Phong, bị hút vào thâm uyên, tổn thất chỉ bảo cánh bạc. Nhưng không ngờ, ngươi lại nhanh chóng quật khởi như vậy. Đáng tiếc, ngươi còn rất non nớt. Ta thấy ngươi, tự hồ biết không sợ. La Phong khẽ cười một tiếng, sợ, đùa, mình có Phong Ma Diệt Thần Giáp. Phong Ma Diệt Thần Giáp chất liệu đặc thù, có thể làm hư hóa công kích linh hồn, làm suy yếu tới 1%. Việc này cũng không cần nói. Chủ bài lớn nhất của mình chính là tinh thần tháp trong cơ thể. Tinh thần tháp chính là chí bảo chí cường, có tinh thần tháp trấn thủ linh hồn, có tinh thần tháp trấn thủ linh hồn. Mình sợ cái gì? Do đó mình mặc dù rất nổi tiếng, nhưng nếu phải đánh với Ngũ Hồn Chi Chủ, Tịnh Nhãn Chi Chủ, đích xác thà chọn Tịnh Nhãn Chi Chủ. Rõ là tự tin, Tịnh Nhãn Chi Chủ lạnh lùng nói vậy. Chết đi. Trong lòng Tịnh Nhãn Chi Chủ rất cao ngạo, đột nhiên hư ảnh độc nhãn phía sau hắn chợt lớn lên, có thêm một cái gương cổ xưa từ trong cơ thể hắn hiện lên, dung nhập vào hư ảnh độc nhãn, nhất thời làm hư ảnh độc nhãn sau lưng trở nên ngưng thực, như một độc nhãn khổng lồ xa xa nhìn La Phong. Một luồng công kích vô hình đánh thẳng vào La Phong. Chết rồi thì sẽ sạch sẽ, Tịnh Nhãn Chi Chủ lạnh lùng vung tay lên. Vèo, vèo, một luồng bạch quang nhanh chóng xé gió bay về phía La Phong, trong khi phi hành biến thành một con dị thú màu trắng chói mắt. Con dị thú hơi cùng loại với giao long, lại có hai đầu. Con dị thú giao long như một binh khí xé không gian, nương theo tiếng gầm, trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong. Con dao hai đầu hợp lại như cây kéo muốn cắt đôi La Phong. Chúng phải ảo thuật của ta, không hề có sức phản kháng, cho dù ngươi thần thể có mạnh tới đâu, nhiều nhất là chỉ cần công kích thêm nhiều vài lần thôi. Tịnh Nhãn Chi Chủ lạnh lùng nói. Đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều Vũ Trụ Chi Chủ không muốn giao thủ với hắn. Một người trên phương diện linh hồn mạnh đáng sợ là vô cùng khó xơi. Đương nhiên một khi công kích linh hồn bị chống cự thì cũng không còn thủ đoạn gì khác. Tinh thông công kích linh hồn về phương diện công kích vật chất bình thường cũng sẽ không mạnh như Ban Phu Chi Chủ. Về phương diện chiến đấu công kích vật chất cũng rất bình thường. Tịnh Nhãn Chi Chủ mặc dù lợi hại hơn Ban Phu Chi Chủ nhiều, bằng vào phương diện linh hồn cũng đủ để chỗ đứng ở bậc 5. Nhưng chỉ riêng công kích vật chất thì nhiều nhất chỉ miễn cưỡng ở trình độ bậc 4 thôi, nhưng như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Bành, La Phong đứng đó như cọc gỗ, đột nhiên vung mạnh tay lên, tay phải như lợi trảo, lập thời gian không gian chung quanh trong nháy mắt bị xé vụn. Một lợi trảo khổng lồ, mỗi một vuốt trên lợi trảo đều ngưng tụ kim quang, tựa như lưỡi dao kim sắc. Năm lưỡi dao kim sắc tụ tập thành lợi trảo khổng lồ, chụp mạnh vào con dị thú hình giao long hai đầu, theo một tiếng gào lên đau đớn. Một, giao long hai đầu đã bị vỡ vụn tan vỡ, con dị thú hình thành sau khi thôi phát bí pháp chí bảo vừa tan đi, đã lộ ra bộ dáng chí bảo. Một thanh thước trắng dài có vẻ bình thường, thước trắng dài bị quay cuồng nện thẳng vào tảng đá xa xa, làm tảng đá rung lên. Người tịnh nhãn chi chủ kinh hãi, bất chấp những việc khác, mỗi lần nữa thi triển thủ đoạn cực mạnh tịnh diệt luân hồi. Vèo, La Phong lại lóe lên, là một cường giả đạo thần thú. Sau khi lĩnh ngộ thú thần chi tâm, từng chỗ một trên thần thể đều có thể làm vũ khí, bí pháp vận dụng dễ dàng, di động nhanh đáng sợ. La Phong như một con thần thú đáng sợ, lóe lên là đã tới trước mặt tịnh nhãn chi chủ. Lợi trảo tựa như năm thanh đao khổng lồ đánh thẳng vào đầu tịnh nhãn chi chủ. Tịnh nhãn chi chủ kiệt lực chống cự, nhưng ầm ầm như một miếng bánh bao mềm, bị đánh tới mức nằm bò xuống một hố sâu hoắm trên tảng đá. Chỉ ngươi mà cũng muốn giết ta, La Phong gầm lên, nằm mơ đi, ngươi sao có thể như vậy. Tịnh nhãn chi chủ từ trong hố sâu nhảy lên, lập tức lùi phắt lại, nhưng hắn vẫn không dám tin. Tuyệt chiêu hắn tự ngạo nhất là tịnh diệt luân hồi mà lại mất đi hiệu lực. Đây là nhược điểm của cường giả đi theo linh hồn nhất mạch. Nếu đối phương chịu công kích, linh hồn ảnh hưởng, vậy nhất định sẽ bị giày xéo. Nhưng nếu mình công kích linh hồn thất bại, mình sẽ bị giày xéo,